ngày khác, thiền sinh khác. A. Việc thực hành của ông thế nào? Ông có hiểu rõ pháp hành không? T. Đã khá hơn thưa thiền sư, nhưng danh sắc vẫn chưa khởi lên. A. Ông nói danh sắc vẫn chưa khởi lên, nghĩa là gì? T. Tôi thực sự chưa thấy được danh sắc, tôi chỉ biết về nó từ việc nghiên cứu qua sách vở, nhưng thực sự thấy thì vẫn chưa. A. Ông vẫn chưa có đủ kinh nghiệm trong việc thực hành, ông không biết làm cách nào để nắm bắt sát na hiện tại. Vipassana không phải dễ, ông cần có sự kiên trì và học hỏi dần dần, cũng như ông đi trên một sợi dây và té xuống, rồi ông phải leo trở lên vậy. Đừng vội, đừng nôn nóng muốn thấy danh sắc, chỉ việc thực hành. Hãy ghi nhớ trong tâm là phải thực hành theo cách bình thường và không muốn thấy danh sắc gì cả, thì dù ông có thấy nó hay không cũng được, chỉ cần hành đúng. Nếu ông muốn thấy sắc, đó là tham ái. Khi tham ái có mặt, ông không thể thấy pháp, bởi vì tâm ông đã sai rồi. Ông cần phải có tác ý đúng trong tâm, như thể đang xem một vở kịch vậy. Vở kịch chỉ có bốn phần: đi, đứng, ngồi, nằm, đó là tất cả. Mặc dù chỉ có bốn phần, nhưng nó rất khó thấy. Ông phải hiểu cách làm thế nào để thấy nó. Ngày khác, vị sư thứ hai. A. Pháp hành của sư thế nào rồi? T. Khuya đêm qua tôi có quá nhiều định và cảm thấy rất dễ bị hoảng sợ. A. Quá nhiều định và dễ bị hoảng sợ là chuyện bình thường, và sau đó sư sẽ còn sợ hãi nữa, nhưng không phải như sợ ma, chỉ là sợ hãi vậy thôi. Vào lúc đó, sư không có sự tỉnh thức mà chỉ có niệm. Nếu tâm có chánh niệm tỉnh giác hay sự tỉnh thức trong danh sắc, sư sẽ không cảm thấy hoảng sợ. Nếu như sư lơ đãng, không có tác ý đúng, sư sẽ cảm thấy hoảng sợ khi nghe một tiếng gì đó. Còn nếu sư có sự tỉnh thức, thì khi cái nghe khởi, danh nghe theo liền trong tâm sư, và điều đó có nghĩa là sư nắm bắt được sát na hiện tại, và nó cũng cho thấy sư là người có kinh nghiệm trong pháp hành, có chánh niệm tỉnh giác. T. Khi nghe thiền sư hướng dẫn thì thấy rất dễ, nhưng khi thực hành thì thiên nan vạn giải. A. Chánh niệm tỉnh giác nghĩa là sư phải có sự tỉnh thức trong sát na hiện tại, nhưng điều này rất khó giải thích. Thiền sinh phải cố gắng và thực hành. Nếu khi phóng tâm mà sư biết câu chuyện, phóng tâm là sư đã không có sự tỉnh thức. Nếu sư có sự tỉnh thức, sư sẽ không biết. Tỉnh thức có nghĩa là ở trong sát na hiện tại với danh sắc ấy. T. Tôi biết oai nghi ngồi, hiện tại tôi đang quán sát ngồi. A. Mặc dù sư tỉnh thức với chánh niệm tỉnh giác, nhưng không được rõ ràng lắm. Nếu sư chỉ biết bằng văn tuệ, sutta panya, sư sẽ không biết những đặc tánh của chánh niệm tỉnh giác. Hành giả sơ cơ khi đến đây thực hành, phần lớn đều biết câu chuyện, tức rơi vào phóng tâm, bởi vì kinh nghiệm của họ không có đủ để quán tứ oai nghi. Vì thế, họ không biết phải quán cái gì trong lúc thực hành, tức là khi danh hay sắc phát sanh ở các căn, họ không biết phải quán loại nào. Do đó, có lúc họ hành đúng, có lúc hành sai. Khi họ có định, sự tỉnh thức không có, và họ không biết điều đó. Vì thế, hành giả phải có sikkhati để ghi nhận kịp thời sự việc này. Nếu một người thiếu sự ghi nhận pháp hành của mình, người ấy thiếu kiến thức về pháp hành. Lý thuyết và thực hành khác nhau. Lý thuyết Pariyatti chỉ có trong sách vở. Lý thuyết nói cho ta biết về những đặc tánh của danh và sắc, nhưng sự thực hay thực tánh của danh và sắc thì sư chưa từng thấy trước đây. Khi sư không hiểu thực tánh của danh sắc, thì hành đúng là điều rất khó. Ngày hôm khác, một vị sư đang dạy thiền Vipassana. A, sau một tuần lễ thực hành, pháp hành của sư thế nào rồi? T, lần này thì khác hơn lần vừa rồi. Lần rồi tôi không cảm thấy mệt, nhưng lần này tôi thấy mệt. Tôi cảm thấy phấn chấn. Tôi không cảm thấy phấn chấn như lần trước và không biết lý do tại sao. A, điều này là do những lần trước sư thực hành định là trợ duyên cho phiền não phát sanh, và điều ấy làm cho sư cảm thấy phấn chấn cùng với hỷ, piti. Nhưng lần này định của sư đã giảm, tâm khô khan và sư không cảm thấy phấn chấn nữa. Hành minh sát, nếu phiền não giảm sẽ làm cho tâm cảm thấy kém hưng phấn. Điều này khiến cho sư mất đi sự ham muốn, không muốn thấy bất cứ một thứ gì nữa. Còn về vấn đề mệt mỏi là do quá tinh tấn gây ra, và tinh tấn ấy đi kèm với tham ái muốn thấy pháp. Vấn đề quan trọng là phải biết cái gì sẽ đem lại cho sư một kết quả mỹ mãn. 1. Sư phải biết sư nên quán sát cái gì, danh hay sắc, và làm thế nào để quán chúng. 2. Sư phải nhận ra oai nghi nào sư quán nhiều hơn, tại sao. 3. Khi sư thay đổi oai nghi, sư phải biết là mình có yoniso hay không, và yoniso ấy có phải là yoniso chân chánh hay không. Điều này rất quan trọng bởi vì nó sẽ tiêu diệt những pháp che khuất sự thực của khổ, thực tánh khổ. Khi thay đổi oai nghi, sư phải có yoniso đúng, tức là khi oai nghi cũ khổ, điều này ngăn tâm sân khởi lên đối với oai nghi cũ và tham đối với oai nghi mới. Như vậy, tác ý chân chánh sẽ tiêu diệt tham và sân, hay thích và ghét. 4. Khi sư đang phóng tâm, sư có quán câu chuyện phóng tâm ấy không, hay phóng tâm chỉ là danh? Điều này rất quan trọng. Ai là chủ nhân của danh phóng tâm đó? T. Không ai cả. A. Phải rồi, danh phóng là thực tánh. Sa pa quá, không đàn ông, không đàn bà, không tự ngã. T. Từ khi tôi đến đây thực hành cho đến lúc này, tôi vẫn chưa thấy danh hay sắc gì cả. A. Sư không thấy danh sắc, và sư cảm thấy mệt bởi lẽ sư có tham muốn thấy. Tham muốn đó là tanya, ái. Chính nó làm cho sư muốn thấy sự sanh diệt của danh sắc, và vì thế mà pháp hành của sư không tiến bộ, và sư lại tinh tấn atabi quá nhiều. Tinh tấn và tham ái làm cho sư mệt. Sư thực hành chưa đầy một tháng, và sư lại muốn thấy điều này điều kia. Khi sư không thể thỏa mãn, sư cảm thấy thất vọng. Như vậy là sai, bởi vì khi sư có tham muốn thì lúc đó không còn là trung đạo và trí tuệ không khởi lên được. Hơn nữa, làm thế nào sư biết được danh sắc vẫn chưa khởi lên chứ? Đây là danh và sắc. Ngay lúc này sư đang quán danh sắc, nhưng đó là Chinta Panya, tuệ thẩm nghiệm, hành Vipassana. Nếu sư muốn cảm giác thoải mái, đó không phải là Vipassana. Trong pháp hành đúng, không có sự thoải mái. Nếu sư thấy khổ, dukkha nhiều, thì tâm sư sẽ trở nên khô khan hơn, tức có trí tuệ hơn, và phiền não giảm bớt. Tôi có thể hỏi sư, sư có quán danh sắc liên tục hay không? T. Có, nhưng tôi không thể quán đúng trong sát na hiện tại. A. Danh sắc mà sư đang quán đó, sư quán bằng tư duy hay bằng sự tỉnh thức? T. Bằng tư duy hơn là bằng tỉnh thức. A. Có phải sư vẫn nghĩ ngồi và đi là để thấy sắc hơn là để chữa khổ không? Khi sư đi, sư có yoniso lý do tại sao sư đi không? T. Có, nhưng tôi thường hay quên. A. Đúng rồi, quên là đúng. Khi sư có nhiều kinh nghiệm hơn trong pháp hành, cái quên này sẽ giảm. Vấn đề quan trọng là đừng mong muốn thấy danh sắc hay thấy sự sanh diệt của danh sắc. sư phải dừng lại những cảm giác như thế. Thậm chí, sư cũng đừng có cảm giác là mình đang hành Vipassana, bởi vì cảm giác đó là ước muốn thấy thực tánh, và đó là phiền não. Sư phải có cảm giác rằng sư phải ngồi hay nằm là để chữa khổ. Chính cảm giác đó sẽ làm duyên cho trí tuệ. Ngày khác, một vị sư khác: A. Pháp hành của sư thế nào? T. Khá tốt. Tôi đang hành như lời khuyên của thiền sư. Tôi cảm thấy bình thường và thoải mái. A. Sư nói thoải mái. Ai thoải mái? T. Khi tôi thay đổi oai nghi, tôi cảm thấy thoải mái và cái đau biến mất. A. Thân thoải mái hay tâm thoải mái? T. Thân thoải mái và cả tâm nữa. A. Khi sư nói thoải mái, sư cảm thấy thoải mái ở chỗ nào? Sư muốn thay đổi oai nghi hay sư phải thay đổi oai nghi? T. Tôi phải thay đổi oai nghi. A. Phải thay đổi nghĩa là sư bị buộc phải thay đổi. Làm thế nào sư có thể nói là sư thoải mái được? T. Một tí thoải mái sau khi thay đổi oai nghi thôi. A. Một tí thoải mái à? Ngay cả một tí thoải mái cũng là phiền não, đó là tham ái, tanha. Sư phải thực hành cho đến khi sư nhận ra không có gì là thoải mái cả. Lúc ấy lạc tưởng, sukha vipalaya, nghĩ rằng thân là lạc mới có thể giảm. Sư đang hành để thấy khổ, dukkha hay lạc, sukha. Nếu hành để thấy lạc là sai, Đức Phật nói chỉ có khổ, dukkha trên thế gian này. T. Có lần khi đang quán, tôi thấy toàn là khổ trong danh và sắc và tôi cảm thấy sợ chết. A. Sư đã thấy thân là khổ, tại sao sư vẫn sợ chết? Sư sợ chết là vì sư vẫn thấy thân là khả ái, tham ái tanha trong sư còn quá mạnh, bởi thế sư mới sợ mất năm uẩn. Lần tới khi thực hành, sư có nghĩ mình sẽ thấy khổ nữa hay không? T. Tôi không biết nữa. A. Sư phải ghi nhận danh nào và sắc nào sư đang quán, và sư đang ở trong oai nghi nào vào lúc sư thấy khổ. Cách sư thấy được khổ như vậy là pháp hành đúng. Đó chính là nhân làm phát sanh tuệ minh sát, Vipassana Panya. Khi thay đổi oai nghi, sư phải biết lý do tại sao sư thay đổi, và biết rằng khổ buộc sư phải thay đổi oai nghi. Đừng cảm giác rằng sư muốn thay đổi, mà phải nhận ra rằng khổ buộc sư phải thay đổi. Nếu như sư dự định để trở thành một bậc thầy dạy thiền, sư phải biết nhân và quả. Chẳng hạn, khi sư đang quán, sư phải luôn luôn có sự tỉnh thức đối với danh và sắc. Tại sao? Bởi vì các pháp chỉ là danh sắc, không có gì khác ngoài chúng. Điều này sẽ thay đổi tà kiến nghĩ rằng có một tự ngã. Lúc ấy, tuệ phân biệt danh sắc, nama, rupa, paricchedá, jñāna sẽ theo sau. Đây là tuệ thứ nhất. Trong 16 tuệ minh sát khởi lên, tuệ này được gọi là kiến tình, ditthi, visuddhi. Sự cần phải hiểu rõ sự khác nhau giữa việc biết danh sắc bằng lý thuyết và biết bằng thực hành, cũng như sư phải biết danh nào và sắc nào sư đang quán, chẳng hạn như sắc ngồi, danh nghe, vân vân. Bởi vì nếu sư chỉ quán danh sắc suông thì không thể nào diệt được nguyên khối tượng gana sanya, che án vô ngã tính anatta. Ngoài việc biết danh nào sắc nào ra, sư còn phải biết chúng trong sát na hiện tại nữa. Sư phải ghi nhận lý do tại sao mỗi khi cần làm một điều gì và làm vì mục đích gì. Tâm được xem là rất thú vị, điều đó hợp với người còn muốn phiền não, nhưng nó không ích gì đối với người đang mong muốn giải thoát khỏi phiền não. Sư nghiên cứu lý thuyết, song chỉ biết những tên gọi suông như sắc nào, danh nào, hoặc phiền não loại gì, vân vân. Đến khi thực hành, sư đã thấy nó, nhưng vẫn không biết. Đức Phật dạy, Sapawa Thamma, thực tánh pháp, lúc nào cũng hiện hữu, nhưng nó thật khó thấy. Ngày khác, vị sư đầu tiên. A. pháp hành của sư tiến triển ra sao rồi. T. Pháp hành của tôi đã khá hơn, tâm hoàn toàn sáng suốt, phóng tâm, mộng tưởng hảo huyền. Rất ít, tôi có thể trở lại với sát na hiện tại được liền và cũng rất ít định. A. Sư nói là tâm hoàn toàn sáng suốt, ý nghĩa điều sư muốn nói là gì? T. Tôi không còn cảm thấy mệt như trước đây nữa. A. Sư hiểu danh sắc bằng pháp học và bằng thực hành, sư có biết sự khác nhau giữa hai thứ không? Và sư biết nó vào lúc nào? Biết bằng pháp học là biết do nghiên cứu học hỏi trước, nghĩa là biết danh thì sư phải nhận ra tà kiến, làm cho sư nghĩ chúng là tự ngã. Khi nào thì tà kiến này khởi lên? Nó khởi lên khi sư bỏ qua danh sắc trong sát na hiện tại. Khi sư có sự tỉnh thức với chánh niệm tỉnh giác, đó là có sát na hiện tại. Tà kiến nghĩ rằng danh sắc là tự ngã không thể nảy sanh, nhưng nó vẫn chưa biến mất, bởi vì sư chỉ quán được danh sắc khi sư ở trong sát na hiện tại, chứ sư chưa biết danh sắc một cách rõ ràng. Phiền não chỉ được ngăn ngừa vào lúc sư đang trong sát na hiện tại thôi. Sư có biết là sẽ được lợi ích gì khi hiểu danh sắc bằng lý thuyết không? Lợi ích đó là sư có thể quán danh sắc trong sát na hiện tại đúng cách. Sư biết tại sao sư phải thay đổi oai nghi không? T. Bởi vì khổ buộc phải thay đổi. A. Sư cũng phải biết sắc nào đang khổ nữa. Chẳng hạn sắc ngồi khổ, sắc đứng khổ, vân vân. Nếu như sư không ở trong sát na hiện tại, sư sẽ có phóng tâm về tương lai hay quá khứ, nghĩa là nghĩ đến những chuyện đã qua hay sắp tới. Khổ ai cũng nhận ra, nhưng họ không biết cái gì khổ. Sư biết vì sao không? Bởi vì họ không quán danh sắc vào lúc đó, tức trong sát na hiện tại. Sư nói rằng tâm sư hoàn toàn sáng suốt. Thế còn khổ thì sao? Sư có khổ không? Không đau nhức khi ngồi sao? Hoặc khi đi sư không mệt sao? Khi nằm sư không thấy đau sao? Sắc nào sư nghĩ là khổ? Sư nói rằng pháp hành của sư đã khá hơn, rằng sư có ít phóng tâm và tâm rất sáng suốt. Như vậy có nghĩa rằng sư đã có lạc. T. Khi phóng tâm khởi lên, tôi biết đó là danh phóng tâm và phóng tâm biến mất. Vì thế tâm trong sáng và tôi trở về với việc quán tứ oai nghi. A. Tuy nhiên, nếu sư quán thọ khổ, dukkha, vedana và thọ ấy tan biến đồng thời với sự cảm thấy lạc thì đó là sai. Sư phải thấy khổ. Nhiệm vụ của tứ đế là quán khổ. Sư càng thấy khổ thì tham ái càng bị tẩy trừ. Đừng quán suông. Sư phải có tác ý đúng. Lúc nào sư cũng phải có danh sắc trong sát na hiện tại. Sư cảm thấy khổ cho đến khi nào không còn lạc nữa mới thôi. Sư càng thấy khổ nhiều bao nhiêu thì lạc sẽ giảm đi bấy nhiêu, khổ sẽ thiêu đốt lạc. Cuối cùng, khi ái bị dập tắt, sư sẽ đạt đến đoạn diệt Nirodha. Khi sư đến Nirodha thì bát thánh đạo được hoàn tất. Khi thọ dụng thuốc men trị bệnh, sư có yoniso hay không? Tức là sư có tác ý đúng tại sao sư phải uống thuốc không? Sư phải biết mình uống thuốc là để chữa khổ. Nếu như sư không có tác ý chân chánh, pháp hành của sư sẽ đi ra khỏi con đường minh sát. Hoặc khi sư thay đổi oai nghi mỗi lần như vậy, sư phải biết là để chữa khổ. Cho đến khi nào sư cảm thấy nó thực sự là khổ, nhờ trí tuệ thấy khổ như vậy, sư sẽ đuổi được tham ái, tan nha và tà kiến, đích thí. Vì thế, yoniso rất là quan trọng đối với pháp hành vipassana. Chỉ lúc đó sư mới không thấy chút lạc nào trong bất kỳ sắc nào, bởi vì khi sư thay đổi oai nghi, đó là để chữa khổ vậy.